quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 43 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 43 này có tựa đề Viện Thí Nghiệm Trung ương. Chương này khá dài nên được chia làm hai kỳ đọc. Đây là kỳ thứ nhất. Tóm tắt chương trước. Tháng 9 năm 1969, Long làm đám cưới với Mai ở Đà Lạt. Sau đó về sống ở Bảo Lộc, làm việc trong bệnh viện tiểu khu. Cuối tuần hoặc ngày nghỉ phép, hai vợ chồng chở nhau bằng Vespa lên Đà Lạt hoặc xuống Sài Gòn. Có lần đi đến Ban Mê Thuột thăm em gái Vi mới lấy chồng là Hoài.
Mấy tháng sau khi Long làm việc tại bệnh viện tiểu khu Lâm Đồng thì có việc sáp nhập hai bệnh viện dân y và quân y trở thành bệnh viện phối hợp dân quân y Bảo Lộc theo một đường lối chung của cả nước cho các bệnh viện tiểu khu trong những thị xã nhỏ. Việc kết hợp nhân sự và thiết bị của hai bệnh viện rất có lợi cho công việc chung là chữa trị bệnh nhân dù là quân nhân hay dân chúng. Bất lợi duy nhất là các chức vụ bớt đi nên phải làm sao cho đừng phật lòng ai. Nhưng trong trường hợp của một thị xã nhỏ như Bảo Lộc, vấn đề này không đặt ra. Bác sĩ giám đốc bệnh viện dân y cũ trở thành giám đốc bệnh viện mới vì ông có thâm niên hơn bác sĩ đơn vị trưởng bệnh viện tiểu khu. Ông này trở thành phó giám đốc. Long vẫn là trưởng phòng thí nghiệm y khoa vì người dược sĩ của bệnh viện dân y đã xin đổi đi một bệnh viện khác thuận tiện hơn.
Và lại, Long cũng chỉ nghĩ đến việc tìm cách đổi về Sài Gòn. Làm dược sĩ trong một tỉnh nhỏ có cái lợi là công việc thì nhàn hạ mà lại được trọng vọng như là một chức sắc trong tỉnh. Nhưng lối sống này không thích hợp với Long, đã quen với cách sống năng động hơn, tuy có vất vả nhưng thích hợp với cá tính của mình. Từ nhỏ chàng đã thích dạy học, chàng cũng may mắn có khả năng học hành dễ dàng nên có bằng cấp đại học cả trong ngành dược lẫn bên khoa học. Nên mộng của chàng là được dạy đại học, vì chàng cảm thấy mình sẽ giúp ích được nhiều hơn cho xã hội, đồng thời lại được làm một nghề mà mình yêu thích. Muốn như thế chỉ có cách là tìm một chỗ làm tại Sài Gòn là nơi tập trung các đại học, từ đó mới có thể học hỏi thêm và có cơ hội có một chỗ đứng trong thành phần giảng dạy tại các đại học này. Nhưng không dễ gì mà tìm được một nhiệm sở ở Sài Gòn. Cung ít, cầu nhiều. Không phải tất cả dược sĩ đều muốn về làm việc tại thành phố lớn này, nhưng nếu nói đa số chắc cũng không ngoa. Hơn nữa, vẫn có thành kiến là nếu không quen biết để được nâng đỡ thì cũng khó lòng.
Tuy biết là không dễ, Long vẫn quyết tâm tìm kiếm. Sau gần một năm không có cơ hội nào, một hôm Long đọc được một thông cáo của Viện Thí nghiệm Trung ương tổ chức một khóa đặc biệt đào tạo chuyên viên thí nghiệm y khoa dành cho dược sĩ. Thật ra thì một dược sĩ mới ra trường cũng đã có kiến thức tổng quát để có thể làm công việc thí nghiệm y khoa. Nhưng khóa học này nhằm cung cấp cho các trưởng phòng những kiến thức sâu rộng hơn trong các ngành huyết học, huyết thanh học, vi trùng học, ký sinh trùng học, vân vân, với trình độ hậu đại học. Khóa đào tạo kéo dài 12 tháng, công việc toàn thời gian. Khóa sinh vừa học lý thuyết vừa thực tập trong Tổng Y viện Cộng Hòa, là bệnh viện quân đội quan trọng nhất của Sài Gòn. Thế là Long nộp đơn ghi danh với sự đồng ý của đơn vị trường. Nhưng thông cáo ghi rõ khóa này chỉ nhận có 6 người, mà dược sĩ cùng lớp với Long và trên nữa thì có cả 100 người. Tuy cơ hội mong manh nhưng Long vẫn tin vào vận hên của mình, và quả là chàng hên thật. Chàng được nhận cùng với hai bạn khác cùng khóa đang phục vụ ở những bệnh viện lớn hơn Bảo Lộc. Còn ba người kia ra trường năm 1967, trên Long một khóa. Chàng cũng phải ký một tờ giấy cam đoan sẽ trở lại đơn vị cũ sau khi mãn khóa. Ký thì ký, chàng hy vọng về học một năm sẽ có cơ hội để tìm một nhiệm sở khác ngay tại Sài Gòn, để không phải trở lên Bảo Lộc.
Tháng 7 năm 1970, Long và Mai dọn nhà về Sài Gòn. Chàng tìm được một căn nhà nhỏ nhưng với đầy đủ tiện nghi. Trước đây là cho Mỹ thuê. Gần ngã ba ông Tạ trong một con đường nhỏ gọi là đường nhà thờ Chí Hòa. Đồ đạc chẳng có bao nhiêu, tất cả chất lên chiếc xe nhà binh đốt cát của bệnh viện cho mượn, cùng với tài xế và một người trung sĩ nhân viên của chàng trong phòng thí nghiệm đi theo giúp khuân vác. Cả hai người này đi theo giúp dược sĩ trưởng phòng, nhưng cũng là dịp được nghỉ phép mấy ngày về thăm nhà ở vùng quanh Sài Gòn. Chính tại căn nhà nhỏ này, Long có con trai đầu lòng. Mai đi sanh ở Bảo Sanh Viện Hùng Vương do bác sĩ Phạm Tu Chính làm giám đốc. Niềm vui lớn đầu tiên của cặp vợ chồng mới cưới. Lớp huấn luyện tổ chức thật chu đáo tại Viện Thí nghiệm Trung ương do y sĩ thiếu tá Bạch Toàn Vinh làm chỉ huy trưởng. Chu đáo và bận rộn. Buổi sáng 4 giờ học lý thuyết với các chuyên viên từng ngành. Buổi chiều 4 tiếng thực tập thí nghiệm y khoa cho các thương bệnh binh của Tổng Y viện Cộng Hòa. Vì tuy Viện Thí nghiệm Trung ương là một đơn vị quân đội biệt lập với Tổng Y viện Cộng Hòa, nhưng vào cùng một cổng nằm ngay phía sau Tổng Y viện và dĩ nhiên phục vụ cho Tổng Y viện là chính.
Mỗi lần chạy xe Vespa qua chiếc cổng đồ sộ của khu bệnh viện rộng lớn này, Long lại nhớ đến thời kỳ mới hơn một năm trước, sau vụ nổ ở Quang Trung. Chàng cũng đã đi qua chiếc cổng này, nhưng là vào ban đêm và ngồi trong một chiếc xe cứu thương. Trong suốt thời gian học như thế, chàng luôn luôn nghĩ đến việc tìm cách để ở lại Sài Gòn. Nhưng đã gần hết năm học mà vẫn chẳng thấy có một tia hy vọng nào. Chả nhẽ học xong một năm như vậy, hấp thụ được biết bao nhiêu điều hay ho mà lại phải trở về Bảo Lộc để được nhàn hạ. Nói trắng ra là chẳng có gì quan trọng để làm, vì bệnh viện nhỏ, không có dụng cụ máy móc trang thiết bị đầy đủ để làm những thí nghiệm cần thiết thì thật là uổng phí. Các bạn khác cùng khóa với Long không có vấn đề đó, vì cả năm người này đều đến từ những quân y viện quan trọng của các thành phố lớn.
Không ngờ cuối khóa học, Long lại có dịp để thấy là số mình có quý nhân phù trợ. Ngay trước khi mãn khóa, 6 dược sĩ có cơ hội thực tập 2 tuần lễ tại Long Bình, cách Sài Gòn khoảng 20 cây số, trên đường đi Biên Hòa, nơi có căn cứ quân sự khổng lồ của Mỹ. Tại đây, quân đội Hoa Kỳ có một bệnh viện dã chiến quan trọng. Trong đó có một phòng thí nghiệm y khoa với máy móc dụng cụ tối tân hàng đầu lúc bấy giờ. Người phụ trách chương trình thực tập này là một bác sĩ Mỹ khá lớn tuổi, cấp bậc thiếu tá, là cố vấn của trường quân y Mỗi sáng, ông này đem xe Jeep đến chở 6 dược sĩ lên Long Bình, chiều lại mang xe đến đón về. Trưa, mọi người ăn trong câu lạc bộ sĩ quan của bệnh viện. Lần đầu tiên trong đời, Long ăn theo kiểu Mỹ. Đúng như lời đồn đại là lượng thì nhiều, nhưng còn ngon hay không thì khó mà khen vì không thể hợp khẩu vị của người Việt Nam. Qua vài ngày, Long trở thành thân thiết với ông bác sĩ Mỹ này. Lý do đơn giản là trong 6 bạn học, Long là người dạn dĩ nhất khi cần nói chuyện bằng tiếng Anh. Cũng phải nói là ngoài vốn liếng căn bản có từ thời trung học, chàng cũng chịu khó trau dồi tiếng Anh trong suốt những năm đại học. Từ các lớp thực hành ở trung tâm Đắc Lộ đến các lớp lý thuyết học ké bên Đại học Văn Khoa và Đại học Vạn Hạnh, chàng còn học lớp luyện thi và đậu bằng Michigan là một văn bằng về tiếng Anh dành cho người ngoại quốc do Đại học Michigan của Mỹ tổ chức thi và cấp bằng.
Trong lúc di chuyển mỗi buổi sáng và chiều như thế trên đường Sài Gòn Long Bình, Long có dịp trò chuyện nhiều với người bác sĩ Mỹ này, vì ông cũng muốn tìm hiểu thêm về đời sống của người Việt Nam. Dần dà Long cũng nói cho ông biết là chàng đang cố tìm một chỗ làm tại Sài Gòn để tiếp tục việc học hậu đại học, nhưng thấy khó quá. Ông nói để ông xem có thể giúp gì được không. Qua hôm sau, ông cho Long biết là ông đã nói chuyện với y sĩ trung tá Phạm Vận, là chỉ huy trưởng trường quân y nơi ông làm cố vấn, và được biết là người dược sĩ làm việc tại đây đã xin đổi đi chỗ khác và vẫn chưa có ai thay thế. Nếu Long muốn thì ông giới thiệu chàng với vị chỉ huy trưởng để làm việc tại đấy. Thật là một phép lạ đối với Long. Bỗng dưng có một chỗ làm ngay tại Sài Gòn từ trên trời rơi xuống cho mình. Mà một cố vấn Mỹ đã sốt sắng giới thiệu thì ông chỉ huy trưởng cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Dù sao chỗ đó vẫn còn trống, có ai tranh giành với Long đâu. Thế là ông cố vấn làm trung gian lấy hẹn để Long gặp ông chỉ huy trưởng. Buổi gặp gỡ ngắn ngủi và thân tình, trung tá Phạm Vận hứa sẽ xin đích danh với y sĩ thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàn là cục trưởng cục quân y để Long về làm tại phòng thí nghiệm của trường quân y.
Long về báo tin cho Mai biết, cả nhà vui mừng nghĩ đến một tương lai mới đang chờ đợi hai vợ chồng trẻ. Các bạn dược sĩ cùng lớp cũng chúc mừng Long, đồng thời cũng ngạc nhiên vô cùng vì thấy sao số anh chàng này hên quá. Rồi đến ngày mãn khóa sau 12 tháng học tại Viện Thí nghiệm Trung ương, một buổi lễ mãn khóa đơn giản với những diễn văn cảm ơn qua lại. Trong đó có mấy lời Long được đề cử đứng ra nói bằng tiếng Anh để cảm ơn ông bác sĩ Mỹ đã chăm sóc 6 dược sĩ trong 2 tuần tập sự ở Long Bình, và kết thúc bằng một buổi tiệc trà thân mật. Qua hôm sau, mọi người đến lấy sự vụ lệnh để nhận công tác mới thì hỡi ôi, Long ngã ngửa khi thấy nhiệm sở mới của mình là Bảo Lộc. Chàng như trên trời rơi xuống. Có thể nào là một nhầm lẫn không? Chính đơn vị trưởng trường quân y đã trực tiếp nhận chàng làm việc tại phòng thí nghiệm của trường rồi. Ai có thể chống lại quyết định đó? Chỉ có cấp trên của trung tá Phạm Vận là thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàn mới có quyền đó.
Long vội chạy qua trường quân y để xin gặp trung tá Phạm Vận để tìm hiểu nguyên nhân của sự thay đổi lạ lùng này. Ông giải thích là ông đã giữ lời hứa với Long xin đích danh chàng về để làm việc, nhưng giới chót bên cục quân y trả lời là không chấp thuận, vì Long đã ký giấy cam đoan trở lại nhiệm sở cũ, do đó phải trở về Bảo Lộc. Ông khuyên Long nên qua cục quân y xin gặp Thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàn, xem có giải quyết được vấn đề không. Long một lần nữa cảm ơn vị chỉ huy trưởng trường quân y đã sốt sáng đối với chàng. Chàng còn nhớ vào tháng 5 1969, mới hơn 2 năm trước, chàng cũng đã có dịp cảm ơn Trung tá Phạm Vận, lúc đó là chỉ huy phó. Khi ông cho phép, chàng đi Đà Lạt vài ngày để làm giấy giá thú. Chỉ làm giấy thôi, và điều chỉnh trong hồ sơ quân nhân của chàng đang là độc thân, biến thành có vợ.
Long qua bên cục quân y và xin gặp thiếu tướng cục trưởng là bác sĩ Vũ Ngọc Hoàn. Lần đầu đến cục quân y, lần đầu được một vị tướng lãnh tiếp chuyện trong văn phòng của ông, Long cũng hồi hộp lắm nhưng vẫn hùng hồn trình bày vấn đề của mình, đưa ra những lý lẽ mạch lạc. Chàng đồng ý là đã ký giấy trở về nhiệm sở cũ là Bảo Lộc, thì nay phải trở về là đúng nguyên tắc rồi. Nhưng nếu áp dụng nguyên tắc một cách máy móc như thế, thì thật là uổng phí công lao dạy dỗ của Viện Thí nghiệm Trung ương, công lao học hành của chàng, uổng phí tiền bạc của quân đội đã đầu tư để đào tạo một dược sĩ với đầy đủ kiến thức để điều khiển một phòng thí nghiệm y khoa tại một đơn vị có đầy đủ dụng cụ máy móc để làm việc. Nay trở lại một bệnh viện tại một thị xã nhỏ bé, phương tiện thô sơ, chàng sẽ chẳng áp dụng được mảy may gì những điều mới học hỏi được. Chàng đi thêm vào chi tiết để phân trần với Thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàn. Công việc chính của tôi ở đấy chỉ là dùng kính hiển vi tìm con plasmodium là con ký sinh trùng sốt rét, vì khu rừng núi chung quanh tỉnh lỵ Bảo Lộc vẫn còn nhiều sốt rét. Rồi đếm hồng cầu, đếm bạch cầu, tìm đường trong nước tiểu bằng cách nhúng giấy. Ngoài ra không có máy móc gì để làm khác cả.
Vị cục trưởng chú ý lắng nghe và trả lời là ông rất thông cảm những lý lẽ của Long trình bày, nhưng ông không thể làm khác vì sẽ bị mang tiếng là thiên vị. Tất cả 6 dược sĩ đều trở về đơn vị cũ, không phải chỉ có riêng mình Long. Chàng nói 5 người kia đang phục vụ tại những quân y viện lớn, chỉ có một mình chàng là đi từ một bệnh viện tiểu khu, không thể so sánh công việc ở 2 nơi này được. Bác sĩ Vũ Ngọc Hoàn tỏ ra thông cảm lắm. Cuối cùng ông nói, thôi, anh cứ về Bảo Lộc làm việc vài tháng, rồi xem có chỗ nào ở Sài Gòn xin về. Tôi sẽ ưu tiên cho anh. Tôi không muốn người ta hiểu lầm là tôi thiên vị anh. Có khi họ còn đồn là tôi tham nhũng nữa là khác.
Trên đường về, Long nghĩ lại, thầm trách mình đã mừng quá sớm, để bây giờ thất vọng não nề. Thôi, cũng ráng chịu vậy. Về nhà, chàng báo tin buồn cho Mai về thất bại của chàng, không thuyết phục được ông tướng quân y đổi ý, đành đổ thừa cho số phận. Nhưng cũng bàn với vợ là nếu có hy vọng, dù mong manh thôi, lên Bảo Lộc vài tháng rồi tìm chỗ xin đổi về Sài Gòn, thì hai mẹ con không nên theo lên Bảo Lộc vì sẽ phải dọn nhà rất lích kích. Nhưng cũng không thể sống một mình ở Sài Gòn được. Cuối cùng lấy giải pháp trung dung là Mai và con đầu lòng lúc đó mới được 7 tháng, tạm thời lên Đà Lạt sống với gia đình bên ngoại. Chàng lên Bảo Lộc tiếp tục công việc tại bệnh viện, trong khi chờ đợi tìm được chỗ về lại Sài Gòn.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 1, chương 43 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2 để kết thúc chương 43 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn gặp lại.